Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Kính chào với chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình Thao trường trên đất Mỹ ngày hôm nay. Chúng tôi xin được hân hạnh trở lại với anh Phạm Ngọc Hoàng để tìm hiểu về một trận cầu quan trọng nhất trong năm. Super Bowl 2018. Kính thưa quý vị, trận đấu này là mọi người đang mong đợi một cái người đứng đầu của NFC và một người đứng đầu của AFC sẽ gặp với nhau. Và trận đấu này thành thật mà nói tốn rất là nhiều tiền bạc và nhiều người đầu tư vô cái trận đấu này để có thể là dùng đó để là quảng cáo, hoặc là dùng đó để mà cơ hội để trình diễn những cái bài văn nghệ, hoặc là làm cho mình được nhiều người biết đến. Để chúng tôi biết rằng rất là nhiều người sẽ xem cái chương trình Super Bowl hàng năm, đặc biệt là Super Bowl của Hoa Kỳ. Và kính thưa vị, chương trình của chúng tôi không chỉ để mà tìm hiểu trận đấu không, mà chúng tôi sẽ tìm hiểu những cái chung quanh của những cái yếu tố về kinh tế và những yếu tố khách quan về vấn đề thể thao của cái nền bóng bầu dục của Hoa Kỳ. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi với anh Phạm Ngọc Hoàng. Trước hết xin được kính chào anh Hoàng.
Dạ, xin chào anh Nhân và xin chào quý khán thính giả.
Khi mà chúng ta nói tới Super Bowl đó, thì năm nay cái Super Bowl sẽ được tổ chức vào Chủ nhật này. Và sẽ được tổ chức ở đâu vậy thưa anh?
Dạ thưa anh Nhân và thưa quý vị, thì năm nay á, đây là lần thứ 52 mà vô địch của AFC đụng với vô địch của NFC. Thì năm nay á, là tổ chức ở thành phố Minneapolis ở tiểu bang Minnesota. Đó. Thì trận đánh sẽ đánh vào ngày mùng 4 tháng 2 lúc 6 giờ rưỡi chiều là giờ miền Đông, chứ còn thật sự giờ ở mà miền Trung Mỹ thì là 5 giờ rưỡi chiều.
Dạ. Yeah. Và hai cái đội tuyển là Eagle sẽ đụng với lại đội Patriot,
dạ
sẽ
vâng.
đụng nhau ở trong một cái dome.
Dạ vâng.
Và cũng xin trở lại trước đó thì hai tuần thì chúng tôi cũng nhắc lại là quý vị là chúng ta chơi một cái trận cầu mà chúng ta được xem ở tại Eagle Philadelphia, thì Eagle đã dẫn cái đội bóng Minnesota đưa cái đội bóng đó về miền Tây Hạ với một cái tỷ số rất là cao, cái tỷ 38-7 và đã được vào được. Nhưng mà kỳ này mặc dầu vào như vậy nhưng mà vẫn bị Patriots chấp mấy điểm đó phải không hả?
Dạ thưa anh, thì Las Vegas họ ra cái line là New England chấp Philadelphia 5 điểm rưỡi.
Dạ.
Và under over là 48 điểm rưỡi. Đó, thì cũng như quý vị biết thì đội Eagle là cái đội banh đầu tiên mà trong mùa bóng năm vừa qua năm 2017 là đứng hàng thứ nhất. Mà khi mà vào playoff thì đã bị đội đứng hàng thứ 6 là đội Atlanta Falcons chấp đánh sân nhà mình mà bị người ta chấp. Thành ra đây là lần đầu tiên nó xảy ra, thì bởi vậy cho nên đội Philadelphia Eagles họ rất là bất mãn. Nhưng mà sau đó thì họ đã thắng được đội Atlanta Falcons. Thì khi mà vào championship thì họ lại đụng ngay với đội Viking, thì Viking đứng hàng thứ nhì thì Viking lại cũng chấp Eagle. Thành ra Eagle cũng tức lắm, nhưng mà họ đã chiến thắng vẻ vang. Rồi bây giờ khi được vào trong Super Bowl thì lại cũng bị New England chấp. Mà kỳ này là cái lần đầu tiên trong lịch sử NFL mà hai đội đứng hàng thứ nhất của hai cái division mà đội New England đã chấp cái điểm chấp là 5 điểm rưỡi.
Chấp nhiều quá không?
Chấp nhiều quá.
Dạ. Yeah. Như vậy khi mà cái điểm chấp nó có cái sự cách biệt như vậy đó thì cái bàn tay của Las Vegas nó ảnh hưởng như thế nào vậy thưa anh?
Dạ thưa anh Nhân, bây giờ vậy. Trước khi trả lời anh Nhân câu hỏi đó thì cũng như là quý vị biết, anh Nhân đã từng chia sẻ với mọi người đó, mình đánh sân nhà là mình được 3 điểm, đúng không anh Nhân? Mình đánh sân nhà là được 3 điểm. Thì như vậy đó thì Super Bowl là không bao giờ đánh ở sân nhà mình mà sẽ đánh ở một cái sân trung lập. Như vậy thì đội nào được coi là đội chủ nhà thì á, cái công thức của NFL là như thế này. Những năm lẻ, ha, năm lẻ hay là Super Bowl lẻ thì là NFC là đội chủ nhà. Còn những năm chẵng là AFC là đội chủ nhà. Thì cũng như năm nay 2018 và cũng là năm chẵng mà Super Bowl thứ 52 cũng là chẵng, thì đội chủ nhà là đội New England.
Dạ. Yeah. Như vậy là đội chủ nhà chấp như vậy là
nhiều quá.
Dạ, yeah. thường thì đội chủ nhà chấp có 3 điểm một,
yeah,
cái,
đúng.
một cái field goal mà thôi.
Đó thì anh thấy không? Anh quý vị thấy chưa? 5 điểm rưỡi cộng với 3 điểm sân nhà là thế 8 điểm rưỡi, là hơn một cái touchdown anh.
Dạ. Yeah. Và kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng trận cầu này sẽ hay.
Dạ vâng.
Lý do là nó có nhiều cái mà chúng ta thấy nó hay á, là cái hay thứ nhất á, là chúng tôi nghĩ rằng á, là defense của Eagle sẽ làm ngạc nhiên nhiều khán giả khi mà theo dõi trận đấu.
Dạ đúng.
Và offense của New England cũng sẽ tạo nhiều ngạc nhiên nữa. Lý do là hai bên đều giỏi đụng đầu với nhau.
Dạ đúng.
Khi mà New England mà offense.
Dạ vâng.
Thì cũng xin hỏi anh Hoàng là cái yếu tố khách quan nào mà thấy anh có vẻ tự tin là Eagle sẽ thắng vậy anh?
Dạ thưa anh, bây giờ ok, trước khi mình trả lời nha anh Nhân, thì mình xin chia sẻ với anh Nhân và quý vị như thế này. Khi mà nói về quarterback thì Tom Brady là future Hall of Fame. Là tại vì Tom Brady là người quarterback duy nhất mà thắng 5 cái Super Bowl.
Yeah.
Terry Bradshaw của đội Pittsburgh Steelers thắng được 4 cái Super Bowl. Joe Montana của 49ers thắng được 4 cái Super Bowl. Ngay cả Peyton Manning là một trong những cầu thủ xuất sắc lừng danh quarterback cũng được có 2 cái Super Bowl, nhưng mà Tom Brady đã được 5 cái. Và lần này là lần thứ 10 đội New England vào Super Bowl. Đây là một cái kỷ lục đầu tiên trong từ hồi năm 67 khi bắt đầu mà có Super Bowl tới bây giờ, thì đội New England là đội đầu tiên mà 10 lần vào Super Bowl. Họ đã thắng 5 lần rồi, thua 4 lần, và cái lần tới này sẽ đụng với Eagles. Thì khi mà nói về cái tài năng của Tom Brady thì anh Nhân biết mình nghĩ là chúng ta không có thể nào mà phủ nhận cái tài năng của Tom Brady được. Một người cầu thủ quá giỏi, quá thông minh và mà một người quarterback quá xuất sắc.
Calm lắm, anh này very calm.
Rất là calm. Mà anh thấy không, như những cái trận đánh mà championship đánh với Jacksonville, phải nói là 3 hiệp rưỡi là New England dưới cờ. Mà Gronkowski bị concussion, bị động não, phải đưa ra ngoài không chơi, mà Tom Brady vẫn trở vô và đã đưa và đã thắng để vào Super Bowl. Thì phải nói là offense của New England là number one. Mình không ai có thể phủ nhận được điều đó. Bây giờ trở lại đội Eagles. Thì Eagles á, là từ đầu mùa, nguyên một mùa bóng, thì defense của Eagles luôn luôn đứng hàng ở trong hàng top 5, rồi là có trận thì đứng hàng nhất, có trận đứng hàng nhì, nhưng mà chưa bao giờ mà đứng dưới hàng năm. Thành ra nhưng mà nói về pass defense ấy, thì number one ấy, nói cả chung hết 32 đội banh ấy, thì pass defense ấy, mà giỏi nhất là Jacksonville, nhưng mà Eagle là đứng hàng thứ nhì, nhưng mà rush defense thì Eagle là đứng hàng thứ nhất. Thành ra bởi vậy cho nên ấy, cái yếu tố mà cũng như là mà mình có chia sẻ với anh em với quý vị đó, là trong những trận đánh then chốt quan trọng thì defense là điều căn bản để mà chiến thắng hay thua.
Dạ, đó là những cái kỷ niệm mà anh em chúng tôi ở Maryland chứng kiến cái đội Raven đó quý vị.
Dạ.
Nó mà Raven nó nằm lấy được cái Super Bowl là cũng nhờ defense.
Nhờ defense.
Nhưng mà trở lại cái yếu tố mà của anh Tyen Bronkowski với lại cái anh Brady quarterback của New England đó, thì anh thấy rằng nếu mà anh Tyen của mình vào chơi trở lại đó, thì có lẽ cái cuộc diện nó cũng thay đổi và thay đổi cái suy nghĩ của anh hay không? Dạ thưa anh Hoàng.
Dạ thưa anh á, thì đương nhiên nó cũng như quý vị biết, anh Nhân á, là trong nguyên một mùa bóng á, chia sẻ với quý vị đó, là bất cứ đội banh nào, thứ nhất á, một đội banh đó là mình không thể nào nói một người mà một con án làm lên được một mùa xuân mà phải nguyên một đội. Thì New England á, có một ông coach rất tài giỏi, có một người quarterback xuất sắc và có một người gọi là tight end tuyệt vời, tức là Gronkowski. Thì bây giờ đó, anh biết là đội New England từ xưa giờ họ rất là nổi tiếng về vấn đề bí mật. Cũng như trong cái trận championship, thì trước trận đánh championship với Jacksonville thì Tom Brady cái tay phải, cái tay mà ném banh đã phải khâu 4 mũi. Nhưng mà ai thì họ tuyên bố cho nó bị thương tích thôi. Nhưng mà họ không có cho biết là thương tích nặng hay nhẹ như thế nào. Nhưng mà khi ra chân á, thì thật sự ra thì tôi nói thật với anh Nhân á, thì mình thấy dán băng đàng hoàng đó, nhưng mà mình thấy ống ném đâu có thua gì mà lúc chưa bị thương đâu. Thì bây giờ họ cũng chưa nói là Gronkowski có available cho trận đánh này hay không. Thì bây giờ đó thì quý vị biết đó, là chúng ta trong cái trận Super Bowl này mình sẽ nhìn thấy cái tài năng và sự so tài giữa hai người pocket quarterback. Thì người pocket quarterback lúc nào cũng cần phải có một người tight end rất là giỏi. Nhưng mà Gronkowski là một cái người mà hiểu ý Tom Brady. Tức là nếu mà nói về cái combination, cái sự kết hợp thì nó là tuyệt vời. Thành ra nếu mà Gronkowski mà chơi, thì mình nghĩ là điểm sẽ cao. Còn nếu mà Gronkowski mà không chơi, thì New England sẽ rất là vất vả. Là tại vì như thế này anh nha, nhiều người đã rất là coi thường quarterback Nick Foles của đội Eagles, là nói anh này nhát tay nhát đòn, và thưa đúng luôn. Cũng như là cái trận đánh mà playoff, thì khi đấu với Atlanta đó, thì anh Nhân và quý vị thấy đó, thì first quarter, second quarter, thì ném banh, ném như hạch, cái là ném tè le lên hết. Yeah. Nhưng mà khi bắt đầu đến third quarter, fourth quarter, thì Nick Foles bình tĩnh và đã ném được 200+ yards. Nhưng mà cái đó là mới gọi là warm up. Khi mà vào cái trận championship đụng với đội Viking, thì anh Nhân và quý vị nhớ, Viking defense là đứng cũng trong hàng top 5, khủng khiếp lắm. Nhưng mà khi mà cái trận đánh mà championship thì Nick Foles đã ném được trên 350 yards và 3 cái touchdown. Ném banh như thần, ném banh như để. Nhưng mà cái xuất sắc của Nick Foles là gì? Bình tĩnh. Rất bình tĩnh anh nha.
Nhưng mà listen to ông coach.
Được vậy. Tức là một người cái là ông coach nói đâu là làm đó mà làm không sai. Bởi vậy cho nên á, mọi người mới chọc Nick Foles, nói là ông này là game manager, tức là một người không có sự sáng tạo, không có những cái mà linh động giống như là Russell Wilson hay là Cam Newton hay là Carson Wentz. Nhưng mà ai cũng chê cười, nhưng mà thật sự ra đó, anh Nhân và quý vị để ý nè, trong cái trận đánh mà championship, AFC championship á, thì Blake Bortles là một cái người quarterback mà người ta cứ chế giễu nó, chứ trong cái trận playoff á, ông là quarterback mà ông chạy nhiều hơn ông ném. cái số gia mà Blake Bortles làm được á là chạy nhiều hơn là ném. Nhưng mà trong cái trận championship vừa rồi đó, thì Blake Bortles ném nhiều hơn, cái số gia ném nhiều hơn là Tom Brady.
Yeah.
Dạ, nhiều hơn 3 gia.
Yeah.
Thành ra bởi vậy cho nên á, defense thì cá nhân mình thân nhân thì mình thấy defense của Eagle sẽ control được offense của New England là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái yếu tố bất ngờ đối với mọi người, nhưng mà cá nhân mình thì mình không nghĩ là bất ngờ, là Nick Foles sẽ là người tạo tên tuổi. Thì bây giờ đó thì có một số cái bạn bè của mình đó, anh Nhân và quý vị biết đó, thì New England viết tắt bởi cái chữ N và I ha. Thì có bạn mình, có người rất là thương thân mà mình rất là quý, rất kính trọng, thì anh nói New England viết tắt của Near End là gần chấm dứt rồi. Thì bây giờ anh Nhân biết thì trong cuộc vui nào cũng phải tàn, ngày buồn nào cũng phải qua đi. Thì bây giờ mười mấy năm nay rồi, New England làm mưa gió trên sân cỏ đến độ mà vô Super Bowl nhiều, đến độ mà ai nên nghe thấy ớn lạnh rồi.
Yeah.
Thì tất cả chúng ta mong muốn một sự thay đổi.
Yeah.
Thì mình nghĩ đây là cơ hội, và đây là lúc này, năm nay là Eagle sẽ go all the way, sẽ thắng Super Bowl.
Và nếu mà Eagle không thắng thì cũng thắng điểm chấp.
Dạ, thắng điểm chấp anh.
Dạ, cũng sẽ thắng điểm chấp.
Dạ,
nếu mà không lấy được Super Bowl thì cũng thắng được điểm chấp.
Thắng điểm chấp.
Dạ. Yep. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói tới cái điểm chấp á, thì có những cái điểm chấp nó cũng làm cho chúng ta cũng bất ngờ.
Yeah.
Tại vì chúng tôi nhớ là trước đó thì ở playoff thì cũng có một cái game, thay vì đá cái extra point để được một điểm thì không thèm đá, để chỉ ăn 5 điểm mà thôi.
Yeah,
cái điểm chấp lúc đó là 5.5, anh Hoàng có thể cho biết cái chi tiết ngộ nghĩnh không?
Dạ, yeah, thưa anh, thì nó như thế này, là đội Viking chấp đội Sen, chấp 5.5, thì cái miracle nó đã xảy ra, là còn có 10 giây nữa hết trận đánh, thì Case Keenum đã thấy một đường banh mà ông coach xuống ngoài cái play là Buffalo 7 Heaven. Thì Stephen Diggs đã chụp được trái banh và chạy vô touchdown. Thì khi touchdown rồi á, thì là đội Viking ăn đội Saints là 5 điểm. Thì sau đó thì, nhưng mà cái luật của NFL mặc dù hết giờ đánh rồi, nhưng mà vì ông touchdown thì ông phải đá cái
extra
point. Thành ra họ phải vô trong locker, họ gọi đội banh của Viking ra và dàn trận để mà đá. Nhưng mà thay vì đá thì họ quỳ. Thì thật sự ra đó, những người mà bắt đỏ đó, mà bắt Viking á,
thua hết
thì thua hết. Tại vì thua có nửa điểm, tại vì đá cả là 6 điểm mình ăn, nhưng mà thua hết. Thì những người đó họ bực mình lắm. Nhưng mà những người bắt đội Saints á thì rất là happy. Nhưng mà bây giờ mình không nói bắt đội không, mà mình chỉ nói bây giờ
chấp nửa điểm mất.
Tinh thần thượng võ. Với tinh thần thượng võ, anh đã thắng rồi,
không cần phải đá một
anh
điểm
không,
nữa.
Không nên đá.
Yeah.
Cũng như cái trận đánh mà giữa New England và Jacksonville. New England dẫn trước, tức là vào phút chót thắng. Khi đưa ban súng gần tới sân Jacksonville, họ có thể đá cái field goal, nhưng mà họ không đá, họ quỳ. Thì mà trong khi New England chấp 7 điểm, mà ăn thì ăn có 4 điểm. Thành ra bởi vậy ai bắt Jacksonville là thắng hết. Nhưng mà mọi người trách móc, nói cái này là bán độ. Nhưng mà
Las Vegas, bàn tay Las Vegas.
Bàn tay phù thủy của Las Vegas. Nhưng mà mình thì trên tinh thần thượng võ, anh thắng rồi.
Yeah.
Jacksonville đâu có còn time out nữa, mà còn có hai mươi mấy giây đá cái gì.
Và kính thưa quý vị, trở lại cái trận cầu của sắp tới đây vào ngày mai đây, thì Super Bowl, thì chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là một cái game này nó làm cái game nó passing game nhiều.
Ít
running game. Vì lý do là hai người cầu thủ mà quarterback của hai đội đều có khả năng chọi và có thể chọi được nhiều trái banh touchdown. Do đó nên cái game này sẽ hay.
Sẽ hay anh.
Sẽ có qua có lợi, mỗi lần có bóng là có điểm.
Dạ vâng. Mà mới một điều anh nhân và quý vị nhớ nè. Thật sự ra thì Philadelphia rất là underdog. Underdog vô cùng là tại như thế này anh. Là tại vì đi Super Bowl đánh trên sân nhà Viking. Mà Viking thì họ mong mỏi, họ là cái team đầu tiên được vào Super Bowl mà đánh sân nhà mình.
Lịch sử.
Lịch sử. Nhưng mà không ngờ bây giờ để cho cái đội mà đã hạ mình, làm nhục mình, đi qua sân nhà mình, đánh Super Bowl, thành ra chúng tôi theo dõi thì thấy là cái số người mà ở bên Minnesota ủng hộ đội New England lên tới 70%. Dạ vâng, họ ghét Eagle lắm.
Tức là để trả thù cái trận thua họ tại cái NFC đó.
Dạ vâng.
Dạ. Và trở lại với lại Super Bowl thì cũng xin hỏi anh Hoàng đó là người ta xem Super Bowl thì nhiều, xem những cái cầu thủ giỏi trong một năm họ thi đấu, nhưng mà cũng coi quảng cáo.
Dạ vâng anh.
Cái quảng cáo của NFL nó có gì đặc biệt vậy thưa anh?
Dạ thưa anh, quảng cáo của NFL là rất là đặc biệt mà rất là đắt. Thì cũng như hồi năm ngoái đó, cái giữa trận mà New England với Atlanta Falcons, thì là các đài truyền tin đã cho biết là mỗi 30 giây quảng cáo ở trong cái trận Super Bowl thì tiền quảng cáo là $5 triệu mỗi 30 giây.
Cứ mỗi 30 second là $5 triệu.
Dạ, $5 triệu. Mà trong khi người ta giành giật nhau quảng cáo.
Không phân biệt cái hãng lớn, hãng nhỏ, dạ, hãng nào cũng bị tính tiền 30 second là giống nhau hết.
Dạ, 30 second là 5 triệu. Thì cái trận Super Bowl lần thứ 51 thì xác suất cho biết, thống kê cho biết là hơn 140 triệu người trên toàn thế giới theo dõi. Thì có một cái điều lạ lùng lắm anh Nhân, mà mình thì mình không biết nữa, mà nói giỡn thôi nha, nếu mà quý vị đừng có giận, là như thế này đó. Ngày xưa đó thì là NFL đó, khi Super Bowl thì muốn gọi là kêu gọi người quảng cáo, thì họ mới trả tiền ra, họ mướn những ca sĩ rồi ban nhạc gạo cội vô chơi để tạo cái niềm vui thú. Nhưng mà lúc sau này có lẽ họ học theo cái nguyên tắc làm ăn của Thúy Nga Paris đó anh Nhân. Thành ra bây giờ họ không có trả tiền cho ban nhạc nữa. Nhưng mà tất cả những ca nhạc sĩ nổi tiếng nào mà muốn được hát ở trong gọi là halftime của Super Bowl thì phải trả tiền cho NFL.
Và kính thưa quý vị, thật sự đó thì có 3 người đi xem Super Bowl hàng năm. Người thứ nhất là theo dõi các trận đấu. Người thứ hai là đi kêu quảng cáo thôi. Coi cái quảng cáo nào hay nhất. Người thứ ba là xem halftime.
Đúng.
Vì á, cái halftime cái ở giữa hai cái half ở trong cái trận đấu Super Bowl đó rất đặc biệt, kính thưa quý vị. Nói rằng nó là hay, không thua gì Olympic hết rồi. Nhưng mà nó lặp đi lặp lại mỗi năm. Còn cái kia là phải mọi đợi tới 4 năm mới có một lần.
Đúng.
Do đó nên là chúng tôi nghĩ rằng anh Hoàng nói rằng là ca sĩ nào hoặc là cái ban nhạc nào hoặc là những ai mà được trình diễn ở cái halftime đó được rất là nhiều người coi, do đó nên họ có cái advantage để mà marketing cho họ sau này, hoặc là ký những cái contract có giá trị sau này. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nếu mà NFL làm như vậy thì cũng có lợi cho NFL. Tức là NFL luôn luôn make money mà.
Luôn luôn
cũng làm ra được tiền hết.
Và
cuối cùng dạ thưa anh Hoàng, khi mà chúng tôi nói tới cái trophy của cái Super Bowl đó, thì họ làm mỗi năm như vậy, họ tặng cho cái đội thắng, rồi cái đội thắng nó được giữ một cái copy, hay là cái trophy đó sẽ giao lại cho cái đội sau này, họ sẽ làm một cái khác, cái mới cho mỗi cái Super Bowl riêng vậy thưa anh?
Dạ, mỗi một cái Super Bowl
không
giống như là World Cup Soccer. World Cup Soccer là mình luôn luôn, nhưng mà còn đây không, cái này là anh thắng là của anh đó. Mà trong khi đó, mỗi một cái giải Super Bowl nó có hai cái cup, một cái là Super Bowl Champion và một cái là MVP. Tức là cái người cầu thủ xuất sắc nhất. Thành ra rồi cái điều là cái đội thắng á, thì mỗi một người sẽ được một cái nhẫn kim cương mà cho biết mình là vô địch của cái trận Super Bowl đó. Thành ra hay lắm anh.
Cái nhẫn đó bán không được nhưng mà dạ, giúp cho mình kiếm job hay là
dạ bán.
Dạ, dạ. Vô Hall of Fame chẳng hạn.
Dạ bán.
Vô Hall of Fame chẳng hạn.
Dạ bán. Dạ. Dạ.
Và kính thưa quý vị, chương trình để mà tìm hiểu về cái trận đấu Super Bowl năm 2018 của anh em chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng. Chương trình Thao Trường Đến Đất Mỹ sẽ trở lại quý vị vào những cái chương trình thể thao khác sau cái mùa bóng súp bầu dục của NFL. Và chúng tôi hy vọng là quý vị có một cái ngày Chủ nhật bên người thân và gia đình và bên một cái trận Super Bowl thật hay cuối năm. Và nhất định là chúng ta phải đi theo anh Hoàng để mà rút cho cái đội gọi là Eagle.
Dạ vâng.
Xin được cảm ơn Hoàng rất là nhiều.
Dạ cảm ơn anh Nhân. Dạ.
Chúng tôi Võ Thành Nhân, Đài Phát Thanh Hoa Thành Đốn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.